chăm ấy, thì nhận cái thân này là ta, này, mắt của ta, thế ông nhận những cảnh bên ngoài là thật, sắc thanh hương vị xúc, cảnh trần cho nó là có thật. Thế là cái gốc đó là vô minh, tức là ngã chấp, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Thì do cái vô minh đó, cái hiện lên cái tướng gọi là xúc, thọ, rồi đến tưởng. Thế thì cái tưởng này, nó chỉ là cái nhân duyên giải hiện như thế. Nếu mà chúng ta tỉnh ra, trong không có tham ái nữa, nghĩa là biết cái thân này là đống thịt thối, mai nó tan rã đi, chả có gì là ta cả. Thế thì khi xúc chạm vào cái lời khen, cũng chả lấy làm mừng, là bởi vì biết đống thịt thối này không có nghĩa lý gì đâu mà khen. Mà xúc chạm vào cái lời chê cũng không phiền không giận, là bởi vì cái đống thịt thối này, cái gì mà cần phải khen cái chê, mà cũng biết ngay cái âm thanh chê khen nó là cái không có. Đấy, nếu không có vô minh tỉnh được ra, trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, thì cái xúc với cái thọ với cái tưởng nó chuyển biến, nó không có cái chuyện mừng hay giận, thì cái tưởng nó sẽ chuyển biến, đó. Mà nó nhẹ đi, nó không có tham, nó không có sân. Thì như thế chúng ta thấy rõ ràng là nó là cái không có thật, nó không phải ta. Cái nặng nề nhất là chúng ta cứ cho là ta yêu, ta ghét, ta khổ, ta vui. Mà đây chỉ là do xúc chạm, căng trần xúc chạm nhau, mà rốt là cái vô minh. Cái nơi trong thì nơi ngã chấp, ngoài thì nơi pháp chấp, rốt nó từ cái vô minh. Mà do ba cái bước biến chuyển này mà nó hóa ra có cái chuyện yêu chuyện ghét. Không phải ta yêu, không phải ta ghét, mà là cái nhân duyên nó phát khởi những cái cảm giác như thế thôi. Cho nên mà mình không chịu quan sát từng niệm để mình tỉnh ra, thì mình có hướng tập đường mê. Còn bây giờ ngược lại, cũng như các con hiện tại là từng niệm tỉnh ra, ngược đường lại với cái nơi kia. Thì thực ra người ta nói rằng cái căn nhà tối 100 năm thắp một ngọn đèn lên là sáng. Cho nên cái công phu để huân tập cái mê của mình thì từ lịch kiếp. Nhưng mà bây giờ các con chỉ cần thắp cái ngọn đèn giác tỉnh, tức là chịu khó tu cái công phu tu niệm xứ của Phật, thì có thể tỉnh liền. Nếu mà mình không có những cái tội báo thì cái giác ngộ đến ngay. Chỉ vì chúng ta còn nợ nần những cái tội báo, như thầy có kể chuyện này Anaraka bị cái tội làm mù mắt người ta, thì bây giờ mình cũng phải mù mắt đã rồi, lúc bây giờ hãy nói chuyện này thì chúng quả thánh xong, thì cái quả thánh mình cứ phải đợi giả phong quả báo mới có cái sự giác ngộ. Cho nên tất cả những các cái tội báo ấy nó ngăn che khiến cho cái sự giác ngộ nó không khai phát được. Còn người nào trả xong quả báo thì có thể là dễ mà tỉnh thức, thì cái giác ngộ nó phát khởi ngay. Thế cho nên nếu mà không hiểu rõ được cái sự chuyển động này thì cứ phân đuổi đằng sau tư tưởng, hình thành ngại tư tưởng, rồi trở nên nạn nhân của tư tưởng. Đấy, thế thì cái chỗ cái câu này chúng ta nhận nghĩa ra sao? Thì cái đó là gọi là tâm di động, thì cái tư tưởng nó hình thành. Tâm di động là nói về cái thọ đó, cái khổ cái vui ấy là cái chuyện di động. Thì cái tư tưởng nó hình thành, nghĩa là cái tư tưởng nó theo khổ vui đó mà nó thành yêu thành ghét. Hễ khổ thì nó ghét, mà hễ vừa ý nó thì nó tha, nó vui. Đó, thế là cái tư tưởng nó hình thành. Thế thì mình phải biết cái tư tưởng này tại sao nó hình thành. nếu không hiểu rõ sự chuyển động này, sự chuyển động này là sự chuyển động nào, rõ ràng tâm này thế nào là tâm di động, thì nhận cái tâm di động đấy đã, rồi thì cái tư tưởng nó mới hình thành. Chưa, mới có xúc thì nó chưa động, mà sao đã cơ? Đấy, thế có thọ và nó chuyển thành khổ thành vui. Cái khổ cái vui nó hiện lên thì đó là tâm đã động rồi, đó là tâm di động. Thế cho nên rằng chính cái bản chất tâm con là bất động. Mà bây giờ vô minh trong ấy thì nhận cái thân là mắt đây là thân của mình, đó là ngã chất. Ngoài ấy thì chất có cái pháp chất cho cảnh là thật, đó là do cái vô minh đó, đó là gốc đã. Thế rồi căn một khi nó thúc vào chẳng, thế thì nó làm gì? Cái tâm di động là nó làm gì? Hoặc khổ hoặc vui, tức là cái thọ. Cái xúc nó đi lên cái thọ, tức là cái thọ này là cái tâm bắt đầu di động. Cái bản chất của mình nó bất động, thì tại mê trong cái chất ngã, ngoài cái chất pháp. Cho nên xúc trần là khởi vui và khởi khổ lên. Thế thì đấy, mình phải quan sát cái khổ cái vui này, tập tách nó ra, đừng nhận là mình. Từ cái chỗ thọ này, từ cái chỗ tâm di động này, là mình đã phải cẩn thận rồi. Tập tách nó ra rồi. Nhưng mà dù mình có muốn tách ra chăng nữa, cái thói quen từ lịch kiếp bây giờ, nó thành nó nhanh như điện. Cho mình cứ vừa vui một cái thì cái tư tưởng nó khỏi liền, nó khỏi làm sao thích đã yêu. Thế còn nếu mà buồn một cái ấy, thì sao? Thì ghét liền. Đó là sân giận nổi lên. Thế thì cái tư tưởng tức là cái thọ thì nó hình thành cái tưởng. Mà cái tưởng ấy thì nó không phải chỉ có một cái đâu, nó từ cái này nó lại tưởng ra cái kia, nó truyền miên. Nếu mình lồng vào nó thì nó kéo dài không biết đến bao giờ thật. Nếu mình tỉnh ra mặc nó thì nó tan ngay, bởi vì nó là cái không hề có, không thật. Thế thì nếu mà cô hiểu rõ được cái đường đi của cái chuyển động này nó như thế thì cô làm gì? Tự rõ cái đường đi như là chúng ta vừa nói thì sao? Thế nghĩa là con tu như bây giờ thế này, con tách ra, đừng nhận nó là mình. Cái quan hệ nhất, đừng nhận cái thọ là mình, đừng nhận cái tưởng là mình. Mà muốn như thế thì làm nào? Muốn có thể làm được như thế thì phải làm nào? Mà con cứ bắt đầu ngay từ cái chỗ quán, cái con mắt này nó không phải mình, nó là một vật từ đống máu nó biến ra, rồi mai đây nó lại thối, nó hóa rời, rồi nó lại trở về đất. Con mắt này không phải mình. Đấy. Tức là sắc mà mình không tham thì cái thọ nó cái tưởng mình không bị. Còn cái sắc mình đã nhận là ta, thế thì khó mà nói chuyện mà đàn áp được cái thọ nó cái tưởng nó không khởi lên. Cho nên phải từ cái lớp vô minh mà bật đèn lên sáng thì nó không có chuyện, thì những cái chuyện này nó không xảy ra. Thế còn cứ nhớ rằng chúng ta đang học nhận từ cái chuyện tư tưởng này, và đang học về cái tưởng này, thì chúng ta phải nhớ rằng nó hình thành đây là do cái tâm động, do xúc, do thọ, rồi mới có cái tư tưởng nó hình thành. Nếu mà mình không chịu hiểu rõ cái việc này, không biết rõ cái chuyển động này, thì ta cứ săn đuổi đằng sau tư tưởng. Câu này nghĩa là gì? Săn đuổi đằng sau tư tưởng. Cái tư tưởng nó khởi lên thì mình nghe nó là cái cô nó đáng ghét. Thế thì nghĩ ngay rằng thì mình nhập ngay vào cái vọng tưởng ấy, thấy cái cô đáng ghét thật sự đó. Thế còn thấy cái cô đáng yêu đó, thì mình cũng nhận ngay cái vọng tưởng nó là mình. Cho nên thấy cái cô đáng yêu thật sự, nhận nó là mình, cái đó là ở đây nói săn đuổi đằng sau tư tưởng, là bởi vì cái tư tưởng nó hình thành rồi, lập tức mình mới nhận là mình, nhận nó là mình, mà thấy cái cô đáng ghét. Chứ còn đêm hôm qua đó, ngày hôm qua đó mình có thấy gì cô làm sao đâu. Nhưng mà bây giờ mới có một cái việc gì xảy ra, cái tưởng ghét nó khởi lên, mình thấy cô đáng ghét. Thế cho nên gọi là mình cứ săn đuổi đằng sau tư tưởng, không tách mình ra, không nhìn thẳng vào nó để nó tan đi, không thấy đây là cái nghiệp nó khởi lên, mà lại cứ nhận là mình. Đó gọi là săn đuổi đằng sau tư tưởng. Mà đã săn đuổi đằng sau tư tưởng ấy, thì hình thành mãi. Hình thành mãi cái gì? Mãi cái gì? Hình thành mãi cái tư tưởng. Hết vọng này tưởng là nó được khởi lên. Đấy, đã thấy cái cô ấy, cô A, cô đáng ghét lắm. Thì bây giờ mình nhìn mình thấy cái mặt cô cứ vần vần. Ờ, vẫn cái bước đi của cô sao mà khó chịu. Thì đấy, các thứ tư tưởng nó cứ hình thành lên. Từ cái này nó ra cái khác. Rồi cứ tưởng tượng ra thành một ngà ngô ổ. Rồi nó tự nát mình. Cho nên đấy là trở nên nạn nhân của nó. Phật dạy theo dõi sự di chuyển của tâm sẽ thấy đặc tính của nó là vô thường. Chỉ cái này cho rõ xem rất là bây giờ con đang nhả nhả đây đó. Con xoay cái tâm của con thì con thấy sao?
Thế còn
con tưởng như sao? Con nhìn thẳng nó thế thì sao? Đấy, nó tan nhưng mà nó tan hết rồi, cái gì nó khởi lên nữa? Thì nó lại nhớ thằng em ở nhà nó đang lũng cụ nó chạy đó. Rồi lại một cái vọng tưởng thứ hai nó nổi lên. Thế thì con đừng bận lòng đến thằng em, biết đây chỉ là vọng tưởng chứ không phải thằng em thật đâu. Thì sao?
Thì
nó lại tan đi. Thế xong một chút nữa lại một cái gì nó khởi lên. Ờ, đấy. Thế thì nó cứ cái này nó khởi lên, rồi cái khác nó khởi lên như thế. Mà nó cứ hiện lên rồi nó tan đi, rồi nó lại hiện lên rồi nó lại tan đi. Như thế gọi là nó vô thừa. Đó là mình nhận được những cái vọng tưởng của chúng mình suốt từ sáng đến tối đều là những cái vô thừa. Còn thế mới biết thương những người mà người ta cứ bị trôi lăng. Thế nhưng bây giờ các vị hộ pháp, người ta cũng không muốn đâu, nhưng mà ta cứ bị trôi lăng vì cái hoàn cảnh. Còn mình nhờ cái phước bao nhiêu kiếp Thiên Lăng Bát Độ hộ trì rất nhiều, nó có cái hoàn cảnh mà quay về mà thấy được cái thứ mà mình cứ nhận là ta đây ấy, nó chỉ là cái vô thừa. Thế cho nên là Anan khi ngày học Lăng Nghiêm mà ngày nhận được cái nghĩa này, ngày nói làm sao nhỉ? Cái bài sáng nào các con đọc đấy, thì tiêu ngã ức kiếp biên đạo tưởng, là nhờ học mà biết tiêu ngã, các con đọc
cái biên đạo tưởng,
tiêu biên đạo tưởng từ ức kiếp. Từ ức kiếp bây giờ nhận nó là mình, bây giờ mới biết là nó là cái vô thường, cái hư vọng. Còn từ ức kiếp bây giờ ở bụng mẹ ra đã nhận nó là ta, mà cho đến lúc vào quan tài vẫn cứ thế nhận là ta, để dạy kéo sang kia xa. Mà từ ức kiếp bây giờ mới biết rằng nó không phải mình, không để cho nó chi phối, không làm nô lệ nó nữa. Thì ngài A Nan là nói cái câu ấy mà các tổ cảm động, cho nên cho chúng ta mỗi ngày mỗi buổi sáng đánh thức chúng ta để nhớ rằng đây là một cái vọng, một cái vô minh từ ức kiếp mình vẫn làm nô lệ. Bây giờ tỉnh ra đi, đừng nhận nó là mình, để nó tan đi. A Nan ông bây giờ ông mới mừng là cái điên đạo này, từ ức kiếp đến giờ nó là một cái hư vọng mà mình cứ nhận nó là mình. Thì tại sao lại phải mừng mà ông ấy thốt ra cái lời đó? Cảm ơn Đức Phật đã chỉ dạy khiến cho bây giờ con tiêu được cái điên đảo từ ức kiếp đến giờ, thì làm sao mà ông lại mừng cái việc này? vì cứ nhận những cái này là ta, cho nên nó mới sai đi, vì tham vì giận, nó mới khiến cho sát đạo dâm vọng, đủ các thứ từng tội từ thủy đến ra tai ác, cho nên vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào bằng xanh. Nếu mà không có mấy cái thứ này, mấy cái thứ tư tưởng này, ai đưa con vào địa ngục, ai đưa con lên thiên đường, ai đưa con đi các ngã luân hồi, ai đưa?
Cái nó đấy.
Cái sự tự xưa con có là nạn nhân của nó ấy. Cái đấy. Bây giờ mình không khó khăn gì cả. Phật dạy mình chỉ được theo dõi cái di chuyển của tâm, tức là những cái vọng tưởng ấy, nó khởi và nó diệt, thì mình sẽ thấy ngay nó là thứ vô thường. Cái việc này chúng ta nhận ra. Bây giờ nếu mà con chịu khó theo dõi cái di chuyển của mấy cái vọng tưởng đó, thì con sẽ đặt thấy đặt tính nó là vô ngã. Rồi để là con biết cái gì, cảm nào con biết nó như thế. Đấy, mỗi khi cái yêu hay cái ghét nó khởi lên, cái vọng tưởng cô A cô mất dạy lắm, ví dụ như thế. Đấy, thế thì cái vọng tưởng cô A cô mất dạy lắm nó khởi lên, thì con biết là đây là vọng tưởng do xúc do thọ. Rồi bây giờ khởi cái tâm di chuyển à, nó hình thành với cái câu cô A cô đáng ghét lắm, cô mất dạy lắm. Thế xong rồi vì con không có lòng mình vào cái câu cái tưởng đấy, thì con nhìn nó thì cái tưởng nó sẽ làm sao nó tan đi. Cái một chất thì lại cái tưởng cô bê cô tốt lắm, thì con cũng không nắm được cái câu đó, mà con nhìn thẳng nó thì nó sẽ nó cũng tan đi. Vậy thì con thử xem, con xem rằng cái cô cái tưởng A nó dạy, cái tưởng B tử tế, thì vậy thì con là cái nào trong hai ấy, cái nào là con?
Vẫn có cái nào
à, cả hai cái cũng không phải mình, mà bây giờ cả hai ấy, đứa ấy mình buông xuống rồi mà mình vẫn còn đây, mình vẫn còn đang ngó, mình vẫn còn đang sống. Vậy thì hai cái ấy nó đều có phải mình, nó chỉ là vọng, cho nên gọi là cái vọng, là một cái không có à, mình giấu lên thì nó tan đi. Rõ ràng đâu có phải mình à, tập thấy rõ ràng những yêu ghét này không phải mình. Đây là một cái khó vô cùng. Tuy cái việc làm thì rất dễ, nhưng mà làm được ấy, cái người mà chịu làm mà làm được ấy, thì khó vô cùng. Bởi vì cái người ấy gọi là thánh à, đối với sự hợp với lại trái ý với hợp ý là thản nhiên, thì dĩ nhiên là không còn có hợp, không còn có trái nữa. Những người là người đã hết khi xóa được cái vô minh, cho nên những người ấy thì chúng ta gọi là bậc thánh. Mà trong cái bài vừa qua vị thiền sư bên này nói rằng, nếu đối với các sự vật nó hiện trước mắt bạn mà bạn không yêu không ghét thì bạn với Phật là một à, chẳng những là thánh mà là Phật nữa. Thế cho nên chúng ta cần phải nhận những cái di chuyển của tâm, những cái tư tưởng này không phải chúng ta, mà chỉ cần chúng ta tập theo cái phương pháp của tứ niệm xứ các con đang tu bây giờ, thì các con sẽ thấy rõ ràng nó không phải ta. Và cái đặc điểm thứ ba của cái vọng tưởng ấy là cái gì nữa nhỉ? Đặc điểm thứ nhất là cái gì? Tịnh tuệ đứng truyền, tức là cái tư tưởng chúng mình ấy, nó có ba đặc điểm là những cái gì? Cái không biết chán đủ ấy, con chỉ ra cho chị em biết. Không, nó cứ thế, nó hình thành, không bao giờ cho cục. Mà có một điều là nếu con nhận nó là mình, mà con thỏa mãn nó ấy, thì mình làm sao? Ví dụ như bây giờ, nó thích đi chơi, nó đi chơi từ cái núi bên kia thích quá, xanh xanh bên kia đẹp quá, thế thì sao?
Thế
à, chạy con đi đến đấy Thế mà ví dụ như bây giờ xin phép cô chị chúng mà được đi một lần lại về nó có trả nó?
Dạ không.
Vậy thì nó lại làm sao? Vậy thì nó lại ngày mai nó lại kiếm một cái cớ là con có bà con làm tróm ở đây xin chú cô tôi đang đi thăm. Thế rồi mốt lại bà ấy con đứng đầu con cần cái thuốc ấy ở đấy. Cứ như thế mà nó kéo dài. Cho nên thế mà mình để ý thì mình sẽ thấy là cái này nó không được tránh đủ. Thế thì thế nào? Khi mình thấy như thế rồi thì mình thế nào? Thế cho nên hay hơn hết là ngay từ đầu cái lúc tâm nó mới, cái lúc mà sáu căn nó mới chạm sáu trần, nghĩa là mới có xúc thôi, thì mình phải đề phòng ngay cái gì? Cái khổ, cái khổ, cái vui nó hiện lên là đề phòng ngay, đừng nhận là mình. Tuy là mình có đề phòng nhưng mà nó nhanh như điện, cho nên có thể là từ xúc đến thọ, mà từ thọ nó có cái gì liền đấy, nó di chuyển, tức thật là cái tưởng. Thì ngay đầu mình biết cái bản chất của nó xui mình, ví dụ như nó xui đi chơi như vừa nói đấy. Thế thì ngay từ đầu ngăn chặn nó lại, bởi vì biết rằng bản chất của nó là không chán đủ đâu. Mình vừa lòng nó một cái này thì nó lại đòi cái thứ hai, cho đến vừa lòng cái thứ 10 thì nó lại đòi cái thứ 20, chứ không bao giờ nó chán đủ. Bằng cớ là chúng ta từ lục kiếp tới giờ nó kéo đi lư thế lang thang khắp sáu đạo luân hồi, chịu cho đến vào địa ngục mà ra vẫn không chán. Khi các pháp phát sinh hãy chánh niệm biết chúng. Như thế này là khuyên chúng ta làm gì để nghĩ. Khi căn đối với trần là xúc thì là một pháp phát sinh rồi. Là pháp nào phát sinh? Mắt mình thì chắc một người vừa mới thấy cái chật một cái thì thấy à, thế đó gọi là xúc. Thế rồi gì nữa? Đó, đi qua một cái cầu đó là nói về phần xúc. Rồi từ xúc đến gì? Đến thọ. Vui à, thấy các em nó đang hành đường nó có chè thì thấy à. Thế rồi đến lúc mà thấy trong lòng rồi soi lại cái tâm của mình nó đang khởi lên cái vui thì sao? Vui à. Thế rồi gì nữa? Cái tưởng nó bị khởi lên thì nó nói sao? Chắc nữa ta có chè ăn. Thế thì đó là cái gì? Tưởng à. Đấy. Thế đó là ba cái cầu đó. Ba cái gọi là ba pháp phát sanh. Thực ra nếu các con cẩn thận ghi nhận thì còn những các cái pháp lè tè nó xem ở trong nữa. Nhưng bây giờ tôi nói cái ba cái chính đi à, thì gọi là các pháp phát sanh. Thì đây này khuyên rằng hãy chánh niệm. Thế nào là hãy chánh niệm? Đấy, mình biết đấy, hãy chánh niệm à. Chánh niệm nghĩa là biết chúng. Biết chúng là làm gì?
Biết chúng là biết những cái vui
đó, xúc à, thọ à, tưởng à, đó là biết chúng. Chỉ mắt nguyện danh chúng nó ra, thế là biết chúng. Đấy, nếu mà nguyên từ thực hiện được cái sự ghi nhận như thế đó, thì cái giác tỉnh này mới là tâm. Cái tâm mà giác tỉnh này mới là cái tâm được huấn luyện đúng cách. Thế là thế này, nếu mà thực hiện được sự ghi nhận là cái quan hệ nhất cái câu đó là thế nào? Nếu con kỹ lưỡng tỉ mỉ mà con ghi nhận như thế thì người ta mới bảo con là người giác tỉnh. Tại sao? Là phải cái lúc bây giờ con đem cái tâm con về trở về cái hiện tại, trở về ngay cái lúc cái mắt nó xúc chạm vào cái chấm trẻ, rồi lại trở về ngay cái lúc cái tâm của con ấy, nó đang vui, nghĩa là nó nhanh như điện ấy, mà con thấy được nó thì con phải là người sáng suốt con mới thấy được. Còn nếu cô hộ pháp thì tay phải đặt chén chè mà tâm lại lo đến cái nồi rau ở dưới bếp, thì vậy thì mấy cô ấy tay đặt chén chè đứng với chén chè mà lại trông thấy nồi rau ở dưới bếp thì bên nào gọi là người sáng, bên nào gọi là người mê? Mình về cái tâm của mình nó sống trong hiện tại đứng trước chén chè là chén chè với mình đối nhau, chứ không phải mình đang đối với người rau. Thế mà mình lại nói là mình lại nói chuyện với người rau rồi tôi biết, trong khi mình đứng trước chén chè. Thế cho nên thì là mê tỉnh. À, đấy, thế cho nên chỉ có cái người nào mà để thì là buông hết vạn sự cho cái tâm mình nó sống trong hiện tại đây. Con phải nhớ rằng bởi vì điên đảo tưởng từ ức thiết, bây giờ nguyện nó trả về dễ hay khó? Thế cho nên phải tỉ mỉ và kỹ càng như vậy mới hy vọng. Còn nếu mà buông lung mà cứ nói ồ ạt à, như các con ấy thì khó mà chịu được cái người ta gọi cái tâm mà nó là con khỉ, nó thanh lắm, khó mà chịu được nó. Cho nên muốn trị nó mình phải tài hơn nó, phải nhanh hơn nó, mình mới trị nổi nó. Còn bây giờ mình lười biếng mà cứ lướt qua thì nó ăn trộn hết cả rồi còn đâu nữa. Lúc giờ chỉ trông cái con khỉ mà hóa ra nó trộn hết, có bao trái cây nó ăn trộn tiền. Ở đây con có cái gì ở trong tâm là cái con khỉ nó ăn trộn. Những cái đức tính, những cái vô tham, vô sân, vô si của mình, những cái đức lành, đức thiện của mình mà nó lướt qua một thoáng thế này là nó đã tham rồi mà mình bỏ qua đi, một thoáng này nó đã sân rồi mà mình bỏ qua đi, mà mỗi một niệm ấy là một đời của mình kiếp sau đây. Thầy nhớ là thầy đọc ở trong cái cuốn của cái ông của ở bên Tây Tạng, mà cái ông thầy ông ấy cho cái người đệ tử thọ giới, mà cái người đệ tử thọ giới thì bỗng nhiên cái người đệ tử thấy mình ngồi ở trong cái nhà toàn bằng vàng, cái bàn cũng bằng vàng, cái ghế cũng bằng vàng, cái nhà toàn bằng vàng. Đến khi thọ giới xong thì cái ông thầy mới bảo đệ tử rằng đây là ta giúp cho nhà ngươi để trả quả một kiếp, đáng lẽ là phải có một kiếp sinh tử, bởi vì nhà ngươi trước kia đã có một niệm khởi lên, nghĩa là một niệm, có một niệm khởi lên ao ước rằng bao giờ ta thọ giới, ta phải thọ giới ở trong một cái lâu đài toàn bằng vàng hết. Thì cái vị này đã có một niệm khởi lên như thế thì đáng lẽ là phải chịu một cái kiếp nào là người mà thọ giới được ở cái, nghĩa là được sống ở trong cái nhà bằng vàng như vậy. Thế cho nên cái ông thầy ông giúp cái ảo ảnh để cho cái người đệ tử tự nhiên thấy là mình ở trong cái nhà bằng vàng, coi như để trả nợ một kiếp. Cũng như là có một chuyện mà thầy đọc ở đằng sau bộ kinh Pháp Hoa của thầy, của ngài Hân Cận, ngài viết như này, trích ở một bộ sách nào kể chuyện này. Có ở trong cái ngôi chùa có một con lợn, cái con lợn nó có một chút thông minh là cứ chúng mà đi lên chùa tụng kinh thì nó đi theo, nó cũng đứng chúng, chúng đứng nó cũng đứng, mà chúng mà quỳ lại thì nó ở đằng sau, nó cũng hướng về bàn Phật, nghĩa là chúng làm gì nó bất chiết. Thế thì cho nên rằng chùa mới đặt tên nó là Tiểu Chư, chữ Chư nghĩa là lợn, là heo. Thế đặt tên nó là chú Tiểu, tên là chú Tiểu Heo, thế gọi là Tiểu Chư. Cho nên trong chùa thương quý lắm. Thế thì nó như là một chú Tiểu ở trong chùa. Thế giờ đến cái hôm cái ông thầy, ngài mới có công việc cần phải đi đâu, thì ngài mới dặn lại trong chúng rằng Tiểu Chư, trong lúc ta đi vắng đây thì nó sẽ hết mạng. Thì các trong chùa nhớ lời ta dạy là khi nó chết thì xẻ thịt ra đi víu cả làng, mỗi người một miếng thì chúng con cũng đành là cứ đất chôn thôi. Thế là ông thầy mới than rằng tội nghiệp, cái báo khó mà gỡ, ta định giúp mà không được thì thôi đành. Thế thì quả nhiên là kiếp sau cái chú heo ấy, vì có cái chỗ cái tâm tu hành ấy lại cũng có cái duyên Phật pháp, cho nên được làm người mà được làm quan, là một vị quan lớn. Rồi đến mức xảy ra một chuyện người ta vu oan, rồi ông vua mang ra trị cái tội tùng xẻo. Tùng xẻo ngày xưa ấy là người ta cứ đánh một tiếng trống thì người ta mới xẻo một miếng thịt. Mà người ta cứ làm như thế cho đến bao giờ cái người này chết thì thôi, thì gọi là tội tùng xẻo. Thế thì ông thầy biết trước cái người đệ tử này phải chịu cái tội báo đó, đáng lẽ phải chịu một tội một kiếp, thì đáng lẽ ngay cái lúc chết cái mà xẻ thịt đi nó cũng còn là thân của mình đó. Thì xẻ cái thịt ấy chia cho mọi người, thì xẻ từng miếng một chia đi cho mọi người, thì cái người này thoát được một cái kiếp trả nợ cái tội tùng xẻo đó. Thế cho nên mỗi mình niệm, các ngài nói là nó sẽ thành một, nếu không tu không giải thoát. Thế đấy thì đáng lẽ cái tội như vậy đấy mà ông thầy biết thì có thể là chịu một cái quả báo chợt qua rồi nó hết, mà nếu mà không thì kiếp sau phải thành một kiếp để một cái thân để mà chịu cái trả như thế. Cho nên cẩn thận từng niệm, chứ không phải là chỉ đến cái khi cái việc nó thành. Cái niệm gọi là ý nghiệp, cái ý nghiệp ấy nó thật tệ, bởi vì nó là chủ, nó dẫn vào những lời nói và việc làm. Cho nên cái ý nghiệp ấy nó lại còn nặng hơn trong ba nghiệp. Nên cho nên cẩn thận từng niệm. Thế cho nên bây giờ mình tu đây đấy, cẩn thận từng niệm ghi nhận. Nếu cái vị nào mà có cái sự cẩn thận ghi nhận từng niệm như vậy thì mới là ở đây ngài mới gọi là huấn luyện tâm đúng cách. Đã. Có cái sự ghi nhận như thế thì gọi là huấn luyện tâm đúng cách. Còn để tâm buông thả như là tiểu thuyện vừa rồi, tâm chỉ có một việc như thế thôi, buông thả cái tâm cười cái khổ của thế gian. Thế là đâu có ghi, đâu có để ý, đâu có thấy cái chuyện của mình. Còn mà những người khác mà ta chỉ cũng còn chưa thấy, chưa nhận được ra. Có nhiều khi là chỉ tận nơi, nói tận nơi mà cũng còn chưa biết cái sai, cái lỗi của mình, mà vẫn còn cho mình là phải. Cho nên chỉ cái người nào người ta ghi nhận đấy, ta giác tỉnh từng niệm một, thì cái vị này mới là huấn luyện đúng cách. Mà các những người được huấn luyện đúng cách như thế này hẳn là những vị đã có duyên sâu với Phật pháp. Còn nếu không có thì là không có cái ý chí quyết định vứt bỏ, đó là cái nội chuyến, mà lại không có hoàn cảnh để quyết định vứt bỏ thì đó là cái ngoại chuyến. Nội chuyến, ngoại chuyến khiến cho chúng ta khó mà được tu hành, khó mà được cái chuyện huấn luyện đúng cách. Cùng ngoại tâm hình thành này nở liên tục quạt tóc, thì con có thấy nó mày nào từ sáng cứ nói đến nội lực trong một giờ đồng hồ nó mày nào có nhiều không? Thế cho nên nhiều loại tâm à, thì khuôn mình cứ mặc chúng tốt cũng như xấu. Tại sao, tại sao lại mặc nó, dù nó tốt dù nó xấu? Thế giờ chúng ta nhận nó là ta đấy à, vì nó mình mới vào bụng má. Bây giờ nếu không có cái đám này thì ai đưa mình vào bụng tử cung của má đâu? Đã nó bảo mình đứng dậy thế là mình đứng dậy, nó bảo mình ăn cơm đi thế là mình đi ăn cơm. Mình có kiểm soát gì nó đâu, từ vô chủ đến giờ nó là chủ, nó cứ cầm đầu nó đưa mình đi khắp nơi đấy, là nó đấy. Thì bây giờ đây mình đủ được cái duyên, mình được Phật giác tỉnh, biết nó chính là cái gốc khổ, nó là cái điên đảo tưởng từ ức kiếp. Nếu mà mình biết nó, mình biết là mình là cái chân tâm bản tánh thường trụ bất động, còn nó là cái vọng, cho nên mặc nó. Tại sao lại mặc? con đuổi nó đi mà lại mặc nó để tạm đi. Còn nếu mà con đuổi cho nó thì sao? Thì mình vẫn nắm lấy nó, thì nó lại hình thành ra các thứ vọng tưởng khác, vọng tưởng này, vọng tưởng kia, nó hình thành lấy. Thế cho nên rằng nó là cái ảo ảnh. Ở trong Kinh Lâm Viên Phật cho cái ví dụ, cái người mắt loa nhìn vô hư không thấy cái gì? À, thấy những cái hoa đốm. Đấy, thì bây giờ những cái hoa đốm ấy con nên chạy theo nó mà đuổi nó đi, muốn rằng nó màu đỏ cơ mà bây giờ nó hiện màu xanh, mình tức mình đuổi nó đi. Nên là nó thật không có, chỉ tại mắt mình loa đấy thôi. Đấy, cho nên quay về chữa con mắt của mình, thế là người khôn ngoan. Thế thì bây giờ những vọng tưởng này cũng thế, nó là những cái không hề có, do cái vô minh từ lịch kiếp đến giờ, cái nghiệp báo từ điên đảo từ ức kiếp đến giờ, cho nên nó cứ gặp duyên nó hình thành lên như thế. Chứ nó là những cái không có, cũng như tại mình mắt đau thì nhìn ra thứ hoa đốm. Cho nên đừng bận lòng đến hoa đốm mà quay về chữa cái mắt đau, đừng bận lòng đến những vọng tưởng mà quay về giác tỉnh. Chạy, Phật chạy làm sao nhỉ? Phước chí
Phật
chạy vứt bỏ hết, nghĩa là Phật chạy chúng mình làm gì? Cầm trên đứa một cái tư nhắn sâu kệ nó, phải không? Nó muốn hiện xanh cũng được, nó muốn hiện đỏ thì nó hiện, miễn là đừng nhận nó là mình, miễn là đừng để nó sai mình thì thôi. À, cũng như người đau mắt mà nhìn thấy hoa đốm thì mặc những cái hoa đốm, miễn là mình đừng tưởng hoa đốm là thật, miễn là mình đừng có muốn cái hoa đốm nó màu xanh, đừng có ghét cái hoa đốm màu đỏ, đừng thích cái màu xanh, mình biết nó là huyệt thì cứ mặc nó thôi chứ không có cách nào khác.
Thôi cho con thơ ở đây, lúc mà cái giờ con ngồi, con đang ngồi không tu thì có một âm thanh hiện lên thì con đi niệm là sắc sanh, nhưng mà trong ngay lúc con đi niệm cái ví dụ như tiếng gà gái, con đang thổ tức thì cái tiếng gà gái nó khởi lên, thì ngay một cái tiếng gà gái thôi mà nó có nhiều cái động nó sanh diệt rồi, mà con vừa niệm nó là sắc sanh thì cái sắc sanh con vừa niệm nó thì nó đã diệt mất tiêu rồi, thì cái khác nó sanh rồi, thì như thế con trực nhận là nó sanh diệt mà con không có ghi niệm được đằng này. Tại vì vừa ghi niệm xong thì nó là sắc xanh, thì cái xanh nó đặt mình vừa ghi thì cái nó đã diệt đi rồi.
Thấy nhanh lắm. Thì bây giờ mà con cũng không nên phiền rằng bởi vì con không kịp. Con cứ tức mình với cái điện là vì nó nhanh quá. Mình tức mình như vậy thì không nên. Mình chỉ biết rằng đấy nó như thế vậy. Cái đường đi mà nó đi thì con ghi ngay là nó nhanh quá. Mà con không thể theo kịp, chứ không phải là con lười niệm. Cái này là Phật dạy vứt bỏ hết, nhưng làm thế nào vứt bỏ? Tại làm sao lại cứ có cái câu hỏi nhớ lần này, nhưng làm thế nào vứt bỏ? Thế mình với cái câu hỏi này để chúng mình học Phật, mà chúng mình học ở đây thì chúng mình thấy cái câu hỏi này là nhớ lần, biết nó là cái hư vọng, biết nó là cái vô thường, biết nó là cái đã ức kiếp điên đảo, biết nó đã đưa mình vào địa ngục giam cầm, thì chỉ một có một việc chẳng nó đi vứt nó đi thôi. Thì bây giờ cái việc đừng theo nó đối với cái người đã học thì phải rồi, nhưng mà thí dụ như đối với những các vị mà chưa được học tứ niệm xứ mà bảo người ta vứt những cái tư tưởng nó đi thì người ta có hỏi cái câu này không?
Có.
À, cái câu của Hà Tân, tôi tiếp nhận nó là mình mà bây giờ lại bảo tôi vứt nó đi thì vứt, vứt mình đi thì vứt làm sao? Cái đa mang nhận nó là mình mà bây giờ lại bảo mình vứt, vứt đi thì vứt thế nào? Vậy thì làm thế nào? Vậy thì đưa ra Diệu Thiện đáp cái câu hỏi này của cái con người tội nghiệp, người ta ở trong từ lịch kiếp ở sống trong điên đảo tưởng, thì bây giờ người ta hỏi làm thế nào đấy, thì con đại ngài hộ người ta đi. Ở đây ngài có dạy là nhìn sự vật với chánh niệm, chánh kiến sẽ phát triển. Làm thế nào để vứt bỏ? Không phải là mình nắm được nó mà mình vứt đi. Mình càng hiểu mình muốn vứt thì đó là mình là người mê. Bởi vì nó không hề có bao giờ cả, thì là một ảo tưởng. Như là mình đau mắt thì thấy cái hoa đốm ở hư không. Cái hoa đốm là cái không hề có, mà bây giờ cái đấng vật nó cái hoa đốm. Thì thật là cái người là cái người mê thêm một tầng lượng nữa, chứ không phải là thường. Cho nên không nói chuyện vứt bỏ ly hụt mà hãm cái vọng tưởng không cho nó khởi, đang nằm mặt để cho nó thỏa mãn. Nó muốn khởi thì nó cứ việc nó khởi. Tại sao? Là bởi vì biết cái hoa đốm ở không nó là cái không có, và nguyên nhân chính là tại mình đang mắt. Vậy thì bây giờ mình kìm hãm cái hoa đốm không cho nó khởi lên là một cái không thể làm được, bởi vì cái mắt mình vẫn còn đau. Thế cho nên bây giờ quay về con mắt mà chữa mắt đi, chứ không bận gì đến hoa đốm. Nó khởi hay nó không khởi, không bận tâm đến hoa đốm. Bây giờ cũng thế, không bận tâm đến vọng tưởng nữa, mà chỉ quay về làm gì? Chánh niệm. Quay về chánh niệm thì chánh kiến sẽ phát triển. Thế con quay về chánh niệm là con làm gì? Dự thiện. Nó nghĩ rằng cô bảo giới này đáng thương lắm, quý vị này, người tốt lắm, người tử tế lắm. Đấy, nó đang khởi cái vọng tưởng như thế thì sao?
Môi là Phật tính là thái.
Phải nhớ là điểm thứ nhất, mình phải tách mình ra đừng nhận là mình. Có phải cái điểm đó là cần nhất không? À, thế mà lại tôi biết ngay là tôi thương, thế là nhận hay là có nhận là mình không?
Không.
Thế thì làm rồi, bị cái vọng tưởng nó làm nơi rồi. Và mình phải tách ra không nhận nó là mình, mà biết rằng đây là một sự thấu, một cái nghiệp mình thấy thế thôi, chứ không phải là mình. Thế bây giờ cái tư tưởng nó khởi lên, nó là chị bảo giới tử tế lắm, chị ấy tốt cho mình lắm. Đã. Thế thì phải thấu ngay cái tư tưởng ấy không phải là mình. Nhìn thẳng vào cái tư tưởng ấy để nó tan đi. Chứ đừng thấy là mình đang nhận xét bảo giới. Không phải mình đang nhận xét chị bảo giới, mà đây là cái vọng tưởng nó dấy lên mà thôi. Thế bởi vì chị bảo giới chị đã cho ăn cái kẹo, thế cho nên cái ngã ấy, ngã chấp ấy nó thỏa mãn, nó mới di động khiến cho cái tâm nó chuyển lên thành một cái câu chị bảo giới chị thực tế lắm. Thế thì đừng nhận cái câu ấy là mình nói, mình nghĩ, tách mình ra. Thế cho nên đây nó nói là nhìn sự vật, tức là nhìn ngay cái câu nói ấy, cái câu chị bảo giới chị ấy tử tế lắm, nhìn thẳng vào cái câu ấy. Chứ đừng nghĩ là đừng cho là mình đã nghĩ cái câu ấy, không phải mình đâu. Đây chỉ là cái ngã ái ngã chấp theo nghiệp như dấy lên một cái câu ấy thôi, một cái vọng gọi là vọng tưởng. Thế chứ đừng nghĩ, đừng cho là mình phán đoán chị bảo giới, mà đây là cái vô minh, cái ngã ái, chứ không phải mình. Nó hình thành lên một cái tư vọng tưởng. Nhìn cái vọng tưởng với chánh niệm đấy, thì chánh kiến sẽ phát triển. Nghĩa là thế nào? Trong đấy thấy đúng. Nghĩa là biết nhiều mà nan rồi. Những cái thứ nó khởi lên như thế thì nó là vọng tưởng, điên đảo tưởng từ ức kiến mình đã làm, mình đã nhận nó là mình. Thì bây giờ như ông Hoa Nam thì gọi là chánh kiến, biết được đây là thứ điên đảo mà mình đã chịu cái điên đảo này từ ức kiến đến giờ. Thì bây giờ không ngạc nhiên gì mà mình làm nó là mình. Dĩ nhiên từ ức kiến mình đã chịu cái này rồi, thì bây giờ mình tập, mình tỉnh ra. Còn nếu mình lỡ mình có quên thì cái này dĩ nhiên mình với nó đã là một từ lâu quá rồi. Bây giờ tắt nó ra không phải chuyện dễ, phải là cái bậc đại trí tuệ mới làm được cái việc này. Thì bây giờ chúng ta là người tập trí tuệ, tập có chánh kiến, thì cứ cố gắng mà tập được đến đâu hay đến đấy, chứ không có nên là vội vàng hấp tấp vì sao mà nổi. Thì cứ dần dần rồi sẽ được. Nghĩa là mình biết như là cái người đã thắp đèn thì thế nào trong nhà, chẳng sáng nhiều cũng sáng ít, ít phát tâm con đọc tiếp. Như các con bây giờ đang chuyên quan sát cái tâm, phải không? Đấy. Thế thì đấy, quan sát tâm. Thì khi con quay về quan sát cái tâm, thì con thấy cái tâm con nó là cái gì? Con thấy các yếu tố khác nhau đấy, kết hợp lại mà không tự ngã. Thấy cái tâm của mình, à, từ trước mình tưởng mình có một cái tâm, mà bây giờ hóa là bao nhiêu thứ, mấy cái yếu tố, à,